1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à?
Dạ.
7, 8, 9, 10. Mày nói với cô Trinh sửa soạn đàng hoàng, lát lo tiếp khách nghe chưa?
Dạ.
11, 12, 13, 14. Ủa, không lẽ họ tới sớm vậy cả? Ai đó? 17, 18. Vô đi. 19, 20.
Anh hai.
Ủa, à, cậu Tư, ngồi chơi.
Ở ngoài, tôi nghe anh đếm tiền, đợi anh phát mệt.
Tiền gì đâu cậu ơi, tôi đếm thuốc giọt Coramin tôi uống mà, tôi đau tim.
Vậy sao? Nhà anh hai bảnh quá.
Bảnh gì đâu cậu, có cái giỏ không à, chứ cái ruột nó rối nùi à. Cậu lại chơi hay có chuyện gì không?
Tôi thì giờ rảnh đâu lại đi chơi. Tôi đến đây là để hỏi anh tại sao anh bắt con Trinh.
Cậu hỏi lạ không? Tự con Trinh nó về đây chứ. À mà dù tôi có bắt thì tôi bắt con tôi chứ tôi có bắt con của ai đâu.
Nè nè anh đừng có nói bậy nghe chưa. Phải tôi này anh giết không?
Tôi giết đó. Tôi làm cho nó thấy rõ đời sống nhơ nhớp của mẹ nó. Bổn phận làm cha tôi phải hành động.
Tại sao anh không hành động một cách minh bạch mà phải lén lút? Tại sao anh không bắt đầu làm bổn phận từ khi con Trinh nó còn nằm trong bụng mẹ của nó? Đó là bổn phận của một thằng ăn cướp. Giật máu và nước mắt công trình mang nặng đẻ đau của một người đàn bà.
Ê, ê cậu Tư, tôi không nghĩ tình là tôi đuổi cậu ra khỏi nhà là bày đặt lý sự. Xí, lý sự của cậu là lý sự của một cái thằng lái heo.
Phải, tôi là lái heo, còn anh thì bị heo lái.
Cậu Tư ơi xin chớ nặng lời.
Tôi không cần nói nhiều, tôi để cho con Trinh trả lời cậu. 17 tuổi nó đủ trí khôn rồi.
Anh quên chị hai tôi 17 tuổi mà còn rất dại. Nếu chỉ khôn mà đâu bị anh gạt hại một đời.
Con nít bây giờ nó cũng khác xưa rồi.
Vì nó khác xưa cho nên mánh lới anh cũng khác theo.
Cậu Tư, con xin cậu Tư hai dặn cơn nóng giận.
Trinh, mày còn nhớ mặt tao, sao chẳng chịu nhớ má mày?
Con không làm sao quên được má bao giờ.
Không quên mà mày không nhìn mặt má mày sao Trinh?
Cậu Tư ơi, con đã lớn rồi, làm sao con không biết rằng suốt mười mấy năm nay má con sống chỉ vì con, sanh đẻ nuôi con chịu nhiều nỗi đắng cay và tai tiếng thị phi.
Chuyện đã qua suy nghĩ có gì ân hận, sao chẳng kể như ba con đã chết rồi trong tâm tưởng mọi người.
Nhưng mới đây con vừa vỡ lẽ ra mà không khỏi xót xa, ngoài cái câu mẫu tử thâm tình vẫn còn danh giá gia đình. Má con đã làm cho con mang ô nhục, con phải tìm đến ba con.
Trinh ơi, cậu rất buồn khi nghe con nhắc hoài câu danh gia. Cậu nhớ lại lúc sanh con ngực đau tắc sữa, chị hai nghèo quá không tiền mua sữa nên đành phải cho con bú đỡ bằng nước cháo pha đường. Lấy lá chuối non thay dây lót đỡ trên giường, bao nhiêu tiền mai mướn bấy lâu đổ vào thang thuốc. Sợ đi đất đau mình, cậu làm dép bằng những mo cao. Ông ngoại không nhìn cháu, đành nằm đỡ trái hè của ông chú. Cậu tức mình, cậu biểu mẹ cháu cho phức cháu đi. Má cháu nói con tôi đâu có tội tình gì, tội là tội của anh hai vô tình bác nghĩa.
Thôi cậu ngồi đây nói chuyện nha, tôi vô trong nằm chút, nhức đầu quá.
Cậu Tư, cậu Tư nghĩ coi, Người mà cậu gặp ở nhà hôm trước là người yêu của con. Tụi con định sẽ thành hôn, nhưng vì việc làm của má con khiến cho người ta thay đổi. Con làm sao chịu nổi bao nhiêu đau khổ dập dồn. Tối ngày đóng cửa cấm cung để mà nghiền ngẫm nỗi đau buồn. Con vẫn nặng ơn sâu của má con đẻ đau nuôi dưỡng, nhưng nỗi đau nhục gia đình con cũng khó quên. Nếu tất cả bà mẹ vì không muốn con mình phải kém thua ai nên những việc xấu xa không hề từ chối, thì dầu con mình đưa tiếng bằng thiên hạ, đến khi biết ra thì nhục nhà biết bao nhiêu.
Trời Trinh, cậu thật không ngờ, cậu thật không ngờ mà Trinh.
Trời ơi, cậu không ngờ danh dự của con lớn hơn 9 tháng mang nặng đẻ đau và 17 năm nuôi dưỡng. Nếu ngày xưa má cháu cũng trọng danh dự mà phá thai thì ngày nay con ở đâu hết Trinh? Trinh ơi, cậu muốn nói cho con biết rằng bất cứ con gà mái nào khi thấy bóng con diều hâu bổ xuống cũng đều sẵn sàng dang đôi cánh rộng để mà che giấu đàn con. Con nghĩ rằng đôi cánh thô sơ cũng đủ sức tranh phương, chỉ tin vào lòng thương con vô bờ bên. Nó quên hết những hiểm nguy chờ đón, vì đối với diều hâu là hành động điên cuồng. Như má con đã điên cuồng, thương nhớ con dầm mưa đứng chờ con trước cổng trường. Con không nhìn, ngất xỉu bệnh tim tái phát, cảnh sát phải chở vào nhà thương cứu cấp. Ngày đêm gì cũng kêu gào đòi gặp mặt con.
Trời, má con đau làm sao vậy cậu Tư?
Mày hỏi chị, chị đau là đáng kiếp chị mà. Chị đã để cho mày tự do giao du, tự do chọn lựa nhân tình nên mày mới cảm thấy mấy cái thứ đó là to lớn quá. To lớn cho đến nỗi mày phải vì những thứ đó mà mày bỏ mẹ mày.
Cậu Tư ơi.
Im, đồ bất hiếu. Từ nay tao cấm mày nhìn tao, tao cấm mày kêu tao là cậu.
Cậu Tư, cậu Tư.
Ủa, cái thằng cha đã đi rồi hả? Thứ đồ gì mà nói dai dễ thích. Bị nó lái heo, nó quen trả giá thành nói dai lắm. Ai mà thấy cái đầu tóc tưởng nó dốt là làm to. Không mở miệng ra thì thôi, mở miệng ra là móc lò. Trinh à, con định sang năm thi đậu rồi lấy chồng không?
Trời ơi, con mới 17 tuổi mà lấy chồng gì ba?
17 tuổi, tao 13 tuổi tao còn có chồng. Sang năm con 18 tuổi rồi.
18 tuổi có chồng gì ba?
Có chồng gì ba hoài. Trinh à, nó gần nó xa hôm qua nó thiệt nha. Ba đang tìm một nơi giàu sang cho con trao thân gửi phận. Bữa nay người ta tới kia, đó mới nhắc khách tới. Thôi nè, vô trong nghe, lo chải gỡ đàng hoàng, rồi lo nước nôi cho người ta uống nha. Đi đi con.
Chào anh ba.
Chào anh.
Dạ. Văn à. Dạ. Anh ba đây là anh ba Phùng chủ nhà. Còn đây là thằng Văn, cháu kêu tôi bằng chú. Ba nó gửi trên này cho ăn học đó anh.
Dạ, dạ chào ông.
À, Trinh à, em dạ. Đem nước ra đây mời khách con. À, Trinh à, rót nước mời khách đi con. Đây là ông Nguyễn Út đó, còn đây là cậu Văn. Cháu kêu ông đây bằng chú á.
Cô Trinh đây là...
Dạ, nó là con gái đầu lòng của tôi. Thất lạc mười mấy năm nay tôi mới tìm được nó. Hồi nó ở với má nó, nó ôm vô bóng nhất nè. Chứ đâu được như vậy. Nè con, ông Út đây là giám đốc hãng xuất nhập cảng tơ lụa hiệu Con Ve ở đường Hàm Nghi đó con.
Hàng của Hoa mới nhập toàn là hàng mới. Hoa kỳ này nhiều lắm. Ủa Văn, mày làm gì vậy mày Văn?
Dạ, dạ, dạ cháu với cái cô này hồi trước là...
Con có quen với cậu này hả Trinh?
Dạ, dạ bạn học của con đó ba.
Bạn học lâu mau vậy mày?
Dạ, dạ quen... quen chút đỉnh mà.
Văn à.
Dạ.
mày dông gấp về kho lấy đem lại đây một cây sa tèn trắng với ba khúc hàng màu để may áo. Thứ hàng lụa mới nhập hôm qua.
Dạ dạ, con dông đi liền.
Trời ơi, ông chủ hậu hỷ phong lưu.
Anh kêu tôi là con cháu cho dễ nghe hơn.
Vậy ha.
Cô trên mặt mà gì cũng đẹp, nước da cô trắng không kém lụa tơ. Chú ba, thiệt tôi rất bằng lòng, ngoài số nợ sẽ cho luôn. Tôi tặng thêm chiếc xe quê kỳ. Ủa cô Trinh đã đi đâu?
À, tôi với ông bằng tuổi nhau, thôi giờ tôi kêu bằng con cho nó thân mật nha. Dạ. Ê, Trinh ơi, Trinh à. Nó mắc cỡ đó, nó thấy ông nó cũng chịu lắm. Ông chủ ơi, sẵn đây mời. Ủa quên, mời con. Ê, con qua phòng giấy cho tôi tính dứt khoát nha.
Ờ,
dạ dạ, đi con.
Trinh, mấy cây hàng này chú tôi sai tôi đem lại cho Trinh nè.
Anh đem những món này về đi.
Trinh, bác ba này là ba ruột của Trinh sao Trinh?
Chuyện riêng của gia đình tôi, anh biết thêm có ích lợi gì khi anh lại gửi tôi bức thư từ giả? Không lẽ anh biết để thêm một lời từ giả nữa hả? Anh Văn, anh vừa đoạn tình tôi lại vội đi theo chú anh đi coi. Giờ chuyện đời thật là trớ trêu, khiến tôi dẫu không ân hận nhưng càng chán nản nhân tâm. Anh tưởng đi coi mắt một cô gái già thấy đàng hoàng, nào ngờ cũng là tôi. Anh đã phụ phàng, anh về đi đừng làm cho tôi thất vọng.
Tôi lại càng thất vọng hơn, đứng trước trái ngang lòng tôi đau nghẹn.
Tôi không cần anh để già xó thương, sống chết mặc tôi, anh chớ có bận tâm. Coi vợ là quyền anh khi ham muốn, còn ưng hay không quyền đó là của tôi. Anh hãy về đi, tôi thẳng lời cứ tuyệt.
Trinh ơi, anh muốn lặng em mà không được, vì tôi chỉ sợ sao Trinh biết được. Ắt sẽ còn đau và hờn trách tôi hơn. Tôi tới đây để gặp Trinh. Trời ơi thật quá bất ngờ.
Tôi không làm vợ anh đâu, anh đừng có sững sờ. Anh đem đồ này về đi cho khuất mắt tôi.
Trinh, Trinh, Trinh ơi, bởi không thể lặng em nên đành phải nói cho Trinh tỏ tường sự thật. Vì bác, ba Trinh có thiếu chú tôi số nợ đã lâu, chắc là không trả nổi cho chú tôi, nên nhờ Trinh giải quyết giúp cho.
Tôi làm sao có tiền mà trả nợ giúp ba tôi.
Trời ơi khó nói quá.
Anh nói đi chứ có gì khó.
Chú tôi qua giờ đã lâu, giàu có mà quanh hiu chẳng đơn gối tiếc một mình. Lòng già muôn thắp lại lò hương lành.
Hả?
Chú tôi là người đi coi mắt định cưới Trinh.
Chú anh định cưới tôi?
Phải.
Thiệt không?
Thiệt mà. Tôi là kẻ thác tùng theo ổng thôi Trinh. Nếu ai có hỏi thì Trinh trả lời giùm tôi là tôi đã về. Chào Trinh.
Anh Văn, anh Văn, anh nói thật không? trời ơi.
Cái gì vậy Trinh?
Thằng Văn nó đem đồ lại đây rồi hả? Trinh, ủa sao Trinh khóc vậy?
Ba ơi.
Về.
Con không sống nổi đâu.
Sao không nổi?
Ở với má không được.
Thì ở với ba.
Ở với ba cũng không được nữa. Trời ơi.
Thôi rồi, thằng Văn nó nói cái gì đây rồi? Thằng chó chết. Nó nói gì bậy bạ với Trinh? Trinh cứ nói lại cho tôi đi, rồi tôi về tôi đập nát thay nó cho coi.
Ông đi về đi, tôi không muốn thấy mặt ông nữa.
Hổn, Trinh mày chết nghe chưa? Ông cậu Út ơi.
Dạ.
Út cho tôi xin lỗi nha. Út ra xe ngồi đi, để tôi xử con nhỏ này mới được.
Dạ, con về nghe chú ba.
Ừ, về đi.
Út về nghe Trinh.
Trời ơi, tức tôi quá nè trời. Sáu à.
Dạ.
Ra đóng cửa trước lại, khóa luôn cửa này cho tao. Trinh, tại sao mày hỗn hào? Mày làm mất mặt tao với khách mày thấy không? Dù giáo dục, má mày dạy mày ăn nói vậy phải không?
Thưa ba, ba cứ gả con đi, nhưng ba đừng gả con cho một ông già 50 tuổi.
Đồ mất dạy, con bò rừng. Má mày dạy dỗ mày mười mấy năm nay, mẹ nói vậy đâu phải không?
Má con dạy con sự hy sinh của một người mẹ, còn ba, ba dạy con sự lợi dụng của một người cha.
Ôi trời ơi, tao giết được mày là tao giết rồi. Bây giờ tao bỏ đói mày nha. Không chịu phải không? Tao nhốt mày cho tới khi nào mày chịu tao mới thôi.
Ba, ba đừng nhốt con, ba ơi. Ba,
tao cho mày cứng đầu, cho mày chết.
Ba,
cho mày chết.
Ba ơi, ba thả con ra ba ơi. Ba.